thính giả thân mến. Mời quý vị thính giả nghe đọc chương 14 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 14 này có tựa đề là Đi tìm tung tích cha hồi 1, viết theo nhật ký của Long. Tóm tắt kỳ trước, mẹ của Long kể cơ quan xã hội Pháp xin cho Long giấy khai sinh mang tên Pháp và quốc tịch Pháp. Đồng thời, họ cũng cho biết là cha của Long đã bị quân Nhật sát hại trong vụ đảo chính Nhật ngày 9 tháng 3 năm 1945.
Tháng 9 năm 2006, những tia nắng vàng cuối cùng còn lung linh qua lá thông xanh mướt. Dàn nhạc ve sầu vừa dứt bản giao hưởng kéo dài từ sáng sớm, lại trổ thêm một khúc bis cuối cùng trước khi tắt hẳn. Tôi có cảm tưởng tiếng ve ở đây vui chứ không sầu như tiếng ve ngày xưa tôi được nghe ở Việt Nam. Cây thông nghiêng ngả vật vã khi có gió mistral và tiếng ve kêu suốt ngày trong mấy tháng hè là hai nét độc đáo của vùng Provence, miền Nam nước Pháp. Một vùng nổi tiếng vì nhiều danh họa trên thế giới đã đến đây ghi lại vẻ đẹp hoang sơ với ánh sáng huyền diệu để tạo nên những bức tranh để đời. Ở đây xin đọc một chú thích về gió Mistral, là tên một loại gió đặc biệt của vùng Provence thổi theo lưu vực sông Rhône từ Bắc xuống Nam. Khi ra đến cửa biển thì tỏa ra một vùng rộng lớn, trong đó có thành phố Marseille. Gió luôn luôn là gió khô, thường là mạnh, đôi khi rất mạnh, thổi hết mây ra ngoài biển nên khi có Mistral thì trời rất trong. Mùa nào cũng có Mistral, đặc biệt mùa đông thì Mistral rất lạnh, lạnh buốt. Ngoài ra Mistral cũng là một họ của vùng Provence có nhiều nhân tài, đặc biệt là thi sĩ Frédéric Mistral, sinh năm 1830, mất năm 1914, được giải Nobel Văn chương năm 1904.
Hôm nay, hai vợ chồng tôi mời hai người bạn ăn cơm tối ngoài sân dưới tán thông. Trong vườn rộng chung quanh nhà còn mười mấy cây thông cổ thụ. Vì xưa kia, nơi này là rừng thông được chia ra thành từng miếng đất khá rộng để xây nhà. Bên kia đường không có nhà cửa gì cả, vẫn còn nguyên rừng thông mênh mông. Lại nhớ đến các villa ngày xưa của Pháp ở Đà Lạt, trên đường Grafeuil, bây giờ là đường Hùng Vương. Hồi nhỏ mình đi qua chỉ biết ngắm nhìn, có khi nào dám mơ tưởng đến một ngày được làm chủ một ngôi nhà như thế.
Hai ông bạn, một người quen từ thời còn đi học cùng ở cư xá sinh viên Đắc Lộ ở Sài Gòn. Từ Orléans xuống chơi, một người mới quen sau này ở Aix-en-Provence gần nhà. Cả hai đều dạy đại học, đã về hưu. Cả hai đều hối thúc tôi tiếp tục công việc tìm tài liệu trong văn khố của Pháp để hoàn thành luận án tiến sĩ sử học tôi phải bỏ dở 10 năm trước đây khi rời nước Pháp để sang định cư ở California bên Mỹ. Nay trở về Pháp, đã hưu trí, có giờ sao không làm tiếp? Bao nhiêu tài liệu ngày xưa đã bỏ công thu thập, nay để trong thùng uổng quá. Hai ông bạn bảo thế. Tôi nghĩ bụng đã về hưu rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, còn miệt mài kinh sử mà làm gì? Nghĩ thôi chứ không dám nói ra, lại mất công phân trần.
Ở đây xin đọc một chú thích về cư xá sinh viên Đắc Lộ đã nhắc ở bên trên. Trung tâm Đắc Lộ của các linh mục dòng tên nằm ở số 161 đường Yên Đồ, Sài Gòn, nay là đường Lý Chính Thắng, khai trương vào năm 1960. Ngoài phần dành riêng cho chỗ ở của các tu sĩ và nhà nguyện, Trung tâm có một thư viện với phòng đọc sách được rất nhiều sinh viên, học sinh đến tham khảo và học hỏi. Và một cư xá sinh viên phía trong của khu đất, tách biệt hẳn với thư viện ở phía ngoài. Sau này xây thêm trung tâm truyền hình Đắc Lộ. Sau biến cố 1975, các tu sĩ ngoại quốc phải rời khỏi Việt Nam. Còn các linh mục Việt Nam ở lại, sau này thì bị bắt tù. Và cư xá sinh viên Đắc Lộ trở thành tòa soạn của báo Tuổi Trẻ trong một thời gian dài.
Mai cũng đồng ý với hai người bạn, đốc thúc chồng. Lúc nào cũng muốn đẩy chồng đi lên nữa. Không biết là chồng cũng phải có lúc mệt mỏi. Ngoài ra, từ khi lấy nhau, Mai vẫn có ý định muốn tôi tìm tung tích của người cha mà tôi chỉ biết tên, biết cấp bậc trong quân đội Pháp, không biết mặt, không biết quê quán ở đâu. Khi còn ở Việt Nam không có điều kiện để thực hiện ý định đó, chỉ khi qua Pháp năm 1980, tôi mới thử xúc tiến việc tìm kiếm này.
Hồi đó, Trịnh Ước Chân Giáo đến Pháp sống ở Clichy, ngay sát Paris. Vào những năm 1980, còn nhiều hội từ thiện giúp đỡ người tị nạn như hội Secours Catholique của Giáo hội Công giáo, hội Simat của Giáo hội Tin lành, v.v. Qua các hội này, mình có thể dò hỏi cách thức tìm tung tích của người cha vô danh ngày xưa trong quân đội Pháp ở Đông Dương. Họ mách là phải viết thư cho cơ quan lịch sử quân đội của Bộ Quốc phòng Pháp. Vài tháng sau, nhận được thư trả lời là các dữ kiện mình cung cấp không đủ để tìm ra hồ sơ trong văn khố. Ít nữa là phải có ngày và nơi sinh.
Bẵng đi mấy chục năm, không còn nghĩ đến chuyện đó nữa vì bận bịu với việc làm lại cuộc đời từ con số gần như không. Và thích nghi với cuộc sống mới bên Pháp, rồi sau đó bên Mỹ, dần dần tôi cũng bớt quan tâm đến chuyện tìm kiếm này, cho đến hôm nay.
Tháng 10 năm 2006, lâu đài Vincennes nằm ở phía đông của Paris, ngay sát với rừng Vincennes, một trong hai buồng phổi của kinh đô nước Pháp. Gọi là lâu đài nhưng thật ra không phải một tòa nhà mà là nhiều dinh thự trong một khuôn viên rộng lớn bao bọc bởi tường thành với một vọng lâu donjon sừng sững ở trung tâm. Bắt đầu được xây dựng từ thế kỷ thứ 14, công trình kiến trúc đồ sộ này trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Từng là nơi các vua chúa ở, có lúc chỉ còn là nhà ngục. Cái vọng lâu dùng làm nhà ngục thì kiên cố lắm. Rồi lần lượt dùng làm kho súng đạn, làm trại lính, vân vân. Và cuối cùng hiện nay là văn khố quan trọng nhất của quân đội Pháp.
Trước tiên tôi vào khu hành chánh, điền đơn và được cấp một thẻ tạm. Sau đó băng qua một sân rộng vào ngôi nhà đồ sộ bên trái. Phòng tìm tài liệu, Salle des Inventaires và phòng nghiên cứu tài liệu nằm trên lầu. Cầu thang rộng mênh mông bằng đá, đã mòn vẹt dưới đủ loại gót giày từ bao thế kỷ qua. Nơi đón tiếp người mới đến là một phòng rộng lớn, chung quanh tường phủ kín những sách là sách, nhưng xem kỹ thì không phải là sách, mà chỉ là những cuốn sổ liệt kê các tài liệu có trong văn khố với mã số của từng tài liệu. Tìm được mã số rồi mới ghi phiếu để nhân viên đi tìm tài liệu trong kho chứa. Nhưng không phải có ngay, mà phải hẹn mấy ngày trước để giữ một chỗ ngồi trong phòng nghiên cứu. Từ khá lâu rồi tôi mới trở lại đây, nhưng thủ tục vẫn thế. Và lại ở đâu cũng tương tự. Những nơi tôi đã đi qua như văn khố của Bộ Ngoại giao Pháp hay Thư viện Quốc gia Pháp, Thư viện của Trường Chính trị học Paris, Sciences Po de Paris, trong các văn khố của Mỹ như thư viện của Tổng thống Johnson ở Austin, thủ phủ Texas, hay cơ quan văn khố quốc gia NARA, The National Archive and Record Administration ở College Park, sát thủ đô Mỹ, hay thư viện Quốc hội Mỹ, Congress Library ở Washington DC, thủ tục cũng tương tự. Nhưng một khác biệt quan trọng là đến nơi là có ngay chỗ ngồi, không phải hẹn trước. Và thời gian chờ đợi để tìm ra tài liệu thường là nửa giờ, thay vì mấy ngày. Tôi đến gặp một người mặc quân phục cấp bậc thiếu tá, ngồi sau cái bàn kiểu xưa, gỗ đã lên nước, bóng loáng. Ông hỏi tôi muốn tìm tài liệu về đề tài gì. Tôi nói mục đích là tìm kiếm tung tích của người cha, là Trung úy Jean Martin có mặt trên đảo Bình Ba ở Đông Dương năm 1943. Ông nghe tôi với vẻ thông cảm, chắc chắn đã có nhiều người đến đây cùng mục đích như tôi. Tôi sẽ tìm cho ông một danh sách tất cả những Jean Martin mà chúng tôi có trong văn khố. Nhưng muốn xem hồ sơ chi tiết thì phải đợi hết thời hạn 120 năm mới được xem. Tôi hỏi, 120 năm kể từ năm nào? Kể từ năm sinh, đó là một luật lệ do Quốc hội ban hành để bảo vệ đời tư trong lúc đương sự còn sống.
Ông thiếu tá vào bên trong và một lúc lâu sau mang ra bản chụp photocopy của danh sách dài những tên Jean Martin với vài chi tiết cá nhân như cấp bậc, ngày sinh. Tất cả đều viết tay. Ngày xưa người ta có thói quen viết tay trong những sổ bộ như thế này. Vấn đề là tên và họ Jean Martin rất thông dụng bên Pháp, cũng chẳng khác gì tên Long họ Nguyễn như bên mình vậy.
Tôi đọc kỹ từng hàng chữ nghiêng, nắn nót và mường tượng ra những con người bằng xương, bằng thịt sau những hàng chữ vô tri vô giác kia. Nhiều người đã đến nước tôi từ thời tôi chưa sinh ra. Những người này chắc đã đi qua những con đường dợp bóng me mà sau này tôi cũng từng đi. Có lẽ cũng đã ngồi trong mấy toa tàu lắc lư trên con đường sắt xuyên Việt, hay đi trên những chiếc ghe máy dọc các nhánh sông chằng chịt của đồng bằng Cửu Long. Cũng đã vui, đã buồn, cũng đã yêu, đã đau khổ. Tóm lại, cũng đã sống một phần đời trên đất nước của tôi. Hay là cả đời không chừng, vì có người đã chết tại đây. Nhưng không có ai trong danh sách có thể là cha tôi cả. Ông có chắc cha của ông thuộc lục quân không? Tôi không chắc, nhưng tại sao ông hỏi tôi thế? Văn khố này không có hồ sơ của tất cả quân nhân trong quân đội Pháp sao? Không, ở đây chúng tôi chỉ có hồ sơ của lục quân thôi. Muốn tìm hồ sơ của không quân hay hải quân, phải đến một ngôi nhà khác, cũng trong khu lâu đài Vincennes này. Nếu cha ông hồi đó đóng quân trên một hòn đảo, thì có thể là hải quân. Ông qua đó xem thử đi. Tôi như người choàng tỉnh. Điều giản dị như thế sao mình không nghĩ ra? Tự nhiên hy vọng dâng lên tràn trề. Ông thiếu tá đầy thiện chí chỉ tôi đường đi đến văn khố khu của hải quân. Tôi bước đi, tim đập nhanh hơn. Tự nhiên tôi cứ linh cảm là kỳ này tôi gõ cửa đúng chỗ.
Quý thính giả vừa nghe đọc chương 14 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe chương 15 với tựa đề Đi tìm tung tích cha hồi 2. Chương này cũng viết dựa theo nhật ký của Long. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.